Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi viếng mộ hai cố linh mục người Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Không gì lung lay, niềm tin vững chắc Chúa là đấng cứu độ con, niềm tin vững chắc Chúa là đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài là đấng con tin thờ, đấng con trông chờ hàng giờ tiếng con thốn thức, nên Ngài chọn đời con yêu mến Ngài, dù cuộc đời tàn phai mau con vẫn mến tin cậy Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi." Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng." Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói: hãy trỗi dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội." Bấy giờ người nói với người bất toại: "Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con." Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sự kiện người bại liệt được Chúa Giêsu chữa lành trong Tin mừng Thánh Matthew được trình bày khá đơn giản hơn so với Tin mừng của Thánh Luca và Thánh Marco. Trong Tin mừng Marco và Luca, quang cảnh của phép lạ này được diễn tả với nhiều chi tiết hơn. Không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Ở ba trình thuật, cả người bại liệt và những người khiêng đều không nói một lời. Mọi sự diễn ra trong thinh lặng. nhưng tất cả họ đều diễn tả một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Họ tin Ngài sẽ chữa lành người bại liệt. Họ tin Ngài đoái thương đến họ. Do vậy, họ tìm cách đưa cho được người bại liệt đến với Chúa. Niềm tin của họ đã lay động lòng xót thương của Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã chữa lành, đồng thời tha thứ tội lỗi cho anh bại liệt. Ngày nay cũng thế, thế giới không thiếu đi những con người có lòng tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Cho dù có gặp phải nghịch cảnh nào chăng nữa, thậm chí đối diện với sự bất hại, nhưng biết bao người vẫn nhất quyết trung thành với niềm tin của mình. Có thể nói, niềm tin đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, và nhờ tin, con người sẵn sàng kiên trung theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Tin là ân ban. Tin là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ. Đức tin mang đến những giá trị lớn lao, và đức tin cũng không thể tách khỏi cộng đoàn. Hình ảnh những người khiêng anh bại liệt năm xưa cho thấy niềm tin của anh không tách khỏi cộng đoàn anh sống. Để duy trì đức tin của mình, chúng ta cần đến cộng đoàn. Nơi cộng đoàn, chúng ta được củng cố đức tin nhờ gương sống đức tin mãnh liệt của biết bao người. Sống đức tin, chúng ta cũng được thôi thúc thay đổi thực trạng bi đát của bản thân. Như người bại liệt năm xưa, bởi tin cách mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, nên có thể nói, trong sự nhất quyết của mình, anh muốn được Chúa Giêsu chạm đến anh. Anh muốn được thay đổi cuộc đời. Niềm tin mạnh mẽ trong anh thôi thúc anh hành động. Anh không ngồi yên trong tình trạng của anh. Anh muốn được biến đổi. Niềm tin tất yếu cần có hành động. Tin không đơn thuần chỉ là sự xác tín trong tâm tưởng. Nhưng tin cách mạnh mẽ sẽ đưa đến hành động. Sẽ là phi nghĩa khi tôi tin Chúa tôi. Thế rồi, tôi chẳng làm gì để diễn tả niềm tin ấy. Sống niềm tin, con người được mời gọi cách bước ra đi. Bởi tin không là cố chấp bám víu vào một ai đó mà ta không hề biết, hay một điều gì đó xa vời vô nghĩa. Chúng ta tin Thiên Chúa, đấng giàu lòng xót thương. Chúng ta tin vào đấng luôn diễn tả và ban phát tình yêu. Niềm tin ấy đòi hỏi chúng ta phải cụ thể hóa trong hành động. Tin vào đấng giàu lòng xót thương, nên tất yếu, ta cần sống yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin thương giúp chúng con được lớn lên hơn nữa trong đức tin của chúng con. Amen.
Cho con từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây niềm tin vững chắc, không gì lung lay. Niềm tin vững chắc, Chúa là đấng cứu độ con. Niềm tin vững chắc, Chúa là đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài là đấng con tin thờ, đấng con trông chờ. Hàng giờ tim con thốn thức, nên Ngài chọn đời con yêu mến Ngài. Dù cuộc đời tàn phai mau, con vẫn mến tin cậy Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định, sự tự do đến từ đấng tạo hóa. Trong cuộc biểu tình vào hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, tại trung tâm Kennedy ở Washington, D.C., Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rằng, kể từ năm 1776, Hoa Kỳ luôn khẳng định rằng, sự tự do đến từ đấng tạo hóa. Ông cũng nói với cộng đồng Kitô giáo rằng, chính quyền hiện nay ủng hộ và bảo vệ tự do tôn giáo của người dân. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nhắc đến sự hiện diện của Thiên Chúa từ ngày lập quốc và tự do tôn giáo ở đất nước Hoa Kỳ hiện nay. Sau khi chào mừng các cựu chiến binh, ông nói rằng, hôm nay chúng ta vinh danh các cựu chiến binh. Chúng ta hòa cùng niềm vui của người dân Mỹ. Chúng ta yêu mến tổ quốc mình, yêu gia đình mình. Chúng ta yêu sự tự do, và chúng ta yêu Thiên Chúa của chúng ta. Kể từ khi bản tuyên ngôn độc lập được ra đời cách đây 241 năm, người dân Hoa Kỳ luôn khẳng định sự tự do của mọi người được ban phát từ đấng tạo hóa. Thiên Chúa ban cho chúng ta những quyền căn bản, và không thế lực trần gian nào có thể cướp đi những quyền thiêng liêng này. Đó cũng là lý do chính quyền do tôi lãnh đạo đang trả lại quyền lực cho người chủ của nó, cho người dân Hoa Kỳ. Sau khi phê bình những loại tin vịt và liệt kê những thành quả đã đạt được, Tổng thống Trump tiếp tục nói đến vấn đề niềm tin. Ông nói, từ rất lâu rồi, những chính trị gia đã và đang cố gắng thu tóm quyền lực trong tay một nhóm thiểu số ở thủ đô, và lúc nào tôi cũng nhìn thấy như thế. Những quan chức này nghĩ rằng họ có thể điều khiển cuộc sống của các bạn, dùng luật pháp để xóa bỏ giá trị cuộc sống, lũng đoạn niềm tin của các bạn, và nói cho các bạn phải sống như thế nào, phải nói gì và cầu nguyện ở đâu. Nhưng chúng ta biết rằng, cha mẹ, chứ không phải những quan chức này, biết rõ cách tốt nhất để nuôi dạy con cái mình và tạo ra một xã hội thịnh vượng. Và chúng ta cũng biết rằng, chính gia đình và giáo hội, tôn giáo, chứ không phải quan chức chính quyền, biết cách tốt nhất để tạo một cộng đồng đoàn kết yêu thương. Và nhất là chúng ta biết rõ điều này. Ở Hoa Kỳ, chúng ta không tôn thờ chính quyền, mà chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Quyền tự do tôn giáo của chúng ta đã được ghi trong tu chính án thứ nhất về quyền của người dân. Những nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã 4 lần khấn nguyện đấng tạo hóa của chúng ta trong bản tuyên ngôn độc lập. Benjamin Franklin đã nhắc nhở các đồng viện của mình hãy cúi đầu cầu nguyện trước khi bắt đầu bàn thảo tại hội nghị hiến pháp. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta đau lòng khi thấy Thiên Chúa bị đẩy ra khỏi các công viên công cộng, bị đuổi ra khỏi trường học và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta mong muốn sẽ có phút cầu nguyện trước các trận tranh tài thể thao nếu họ muốn. Chúng ta muốn con em của chúng ta có cơ hội để được Thiên Chúa chúc lành. Chúng ta sẽ không cho phép chính quyền xen vào các bài giảng, ngăn cản quyền tự do ngôn luận của các thầy giảng, linh mục, tu sĩ, mục sư và của những người mà chúng ta tôn trọng nhất. Đó là lý do tôi vừa ký một văn bản hành pháp theo sau, thực hiện lời hứa với mục sư Jeff Fress và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Và điều này làm cho tôi cảm thấy sung sướng và tự hào. Tiếp tục chiến dịch cam kết của tôi là ngăn chặn tu chính Johnson, không cho phép xen vào các quyền của người dân trong bản tu chính thứ nhất. Tổng thống Trump kết luận, bao lâu tôi còn trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, thì không ai sẽ ngăn cấm các bạn sống niềm tin của mình, hay những lời giảng chân thành từ trái tim của các bạn. Tin Giáo phận Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long mừng lễ Thánh Philip Phê Minh bổn mạng giáo phận. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Giáo phận Vĩnh Long đã mừng kính trọng thể lễ thánh Philippe Phan Văn Minh, bổn mạng giáo phận, và cũng là một người con của giáo phận Vĩnh Long. Khởi đầu chương trình mừng, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Việt đã cùng với cộng đoàn nhìn lại cuộc đời của thánh Philippe Phan Văn Minh. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha có quý cha trong giáo phận và đặc biệt quý linh mục vừa lãnh sứ vụ vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long, cùng đông đảo tu sĩ, chúng sinh và bà con giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đức cha nhắc đến bài ca Magnificat của Đức Mẹ để tạ ơn Chúa. Dù có sự dữ, nhưng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa thương Giáo hội Việt Nam, thương giáo phận Vĩnh Long. Chúa cho thánh Philippe Phan Văn Minh là mẫu gương trong đời sống đức tin. Đức cha Phêrô cũng gợi lại niềm tin của thánh Philippe Phan Văn Minh. Thánh nhân đã tuyên xưng đức tin vào Chúa. Nhờ đó, giáo hội được như ngày hôm nay, để những người tin Chúa được hưởng lòng thương xót. Cho nên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thánh lễ mừng kính thánh Philippe Phan Văn Minh, bổn mạng giáo phận Vĩnh Long kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa của cộng đoàn dân Chúa giáo phận Vĩnh Long. Tin giáo phận Đà Lạt. Lễ tổng kết năm học giáo lý và nghi thức lên đường của giáo xứ Thiện Lộc. Trong tâm tình cảm tạ Chúa, hôm Chúa Nhật mùng 2 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Thiện Lộc đã cử hành nghi thức lên đường cho hơn 20 em lớp vào đời. Năm qua, giáo xứ có 34 giáo lý viên với 15 lớp giáo lý, từ đồng cỏ non cho đến lớp vào đời, với tổng số học sinh là 587 em. Thời gian qua, ngoài việc học giáo lý, cha xứ và ban giáo lý đã tổ chức các buổi sinh hoạt vui tươi và ý nghĩa cho các em trong các dịp trung thu, tất niên cuối năm. Trong thánh lễ, cha xứ đã nhắn nhủ với các em rằng, ngày nay giữ đạo thôi chưa đủ, mà còn phải sống đạo một cách thiết thực, bằng chính việc làm bác ái cụ thể và đời sống trung thực, chân chính của mình, trong bất cứ môi trường nào. Vào cuối nghi thức lên đường, cha xứ đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học giáo lý cho các em, như là hành trang quý báu mà các em cần mang theo trong suốt cuộc đời, với sứ vụ sống chứng nhân đức tin giữa lòng đời. Kết thúc thánh lễ là tổng kết phát thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 đến 2017. Sau đó đại diện các hội đoàn trong giáo xứ lần lượt phát biểu trong ngày tổng kết năm học. Tin Manila, Philippines. 50.000 tín hữu Philippines mừng 36 năm phong trào đôi vợ chồng vì Chúa Kitô, Couple for Christ. Trong dịp kết thúc tuần kỷ niệm 36 năm thành lập phong trào giáo dân Công giáo, đôi vợ chồng vì Chúa Kitô, Couple for Christ, Đức Hồng Y Fox Menier, Tổng giám mục Bourbon, Nam Phi, đã nhận định, các anh chị em là người mang Chúa Kitô trong các gia đình, trong giáo hội và trong thế giới. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp mặt tại Manila, với sự hiện diện có khoảng 50.000 tín hữu Philippines, cùng với các phái đoàn đến từ 114 quốc gia trên thế giới, Đức Hồng Y Menier xác định, phong trào Couple for Christ là một hồng ân của Chúa cho thế giới, và họ dấn thân để canh tân đời sống gia đình. Trong bài giảng, Đức cha John F. Du, Tổng giám mục của Paulo Leyte, Philippines, đã khuyến khích cộng đoàn kiên vững và đoàn kết trong đức tin đối với gia đình và giáo hội. Ngài nói, niềm tin tưởng sâu sắc nơi Chúa Kitô cho phép anh chị em chia sẻ với người khác niềm tin vui mừng của anh chị em giữa những thử thách của cuộc sống và thách đố mà anh chị em đối diện. Theo George Campos, Chủ tịch Hope for Christ cho biết, chương trình kỷ niệm kéo dài một tuần được đánh dấu với những cuộc hội thảo thiêng liêng và hội nghị về cuộc sống gia đình, thần học về thân xác, việc truyền giảng tin mừng và cộng tác giữa giáo dân và giáo sĩ trong sứ vụ truyền giáo. Theo ông, việc kỷ niệm ngày thành lập là một nhắc nhớ thúc đẩy mọi người canh tân sự dấn thân hơn cho gia đình, với tình yêu, sự dấn thân và niềm vui. Năm 1995, Hội đồng Giám mục Philippines đã tuyên bố Hope for Christ là một hội đoàn quốc gia dành cho các giáo dân. Năm 2000, Hope for Christ đã nhận được sự phê chuẩn tạm thời của Tòa Thánh, và năm 2005 đã nhận được phê chuẩn vĩnh viễn là hội quốc tế dành cho giáo dân theo giáo luật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi hành hương viếng mộ hai cố linh mục người Italia, cha Don Mazzolari và cha Lorenzo Milani, là những vị hết lòng dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Italia. Án phong chân phước cho các vị sẽ được tiến hành vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn văn như sau. Hoạt cảnh thứ nhất là con sông. Hoạt cảnh thứ hai là căn nhà nông trại. Hoạt cảnh thứ ba là hoạt cảnh đồng bằng vĩ đại của anh chị em. Những người hoan nghênh bài giảng trên núi không hề sợ vượt qua đồng bằng đang trải ra mênh mông trước mắt, không bến không bờ, vì họ vừa là nhà du hành, vừa là chứng nhân. Chúa Giê-xu luôn chuẩn bị các môn đệ của Người để làm việc này. Người dẫn họ vào đám đông, giữa người nghèo, mặc khải cho họ rằng cao điểm sẽ đạt được ở đồng bằng, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa nhập thể. Đức ái mục vụ của Don Primo mở ra nhiều chân trời trong các tình thế phức tạp Ngài gặp phải, như chiến tranh, chủ nghĩa toàn trị, các đụng độ huynh đệ tương tàn, những khó khăn của nền dân chủ đang thai nghén, cảnh khốn cùng của dân Ngài. Anh chị em và các linh mục thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy lắng nghe thế giới, lắng nghe những người đang sống và làm việc trong đó, tiếp nhận mọi vấn nạn có ý nghĩa và tạo hy vọng, không sợ phải băng qua sa mạc và các vùng tối tăm. Nhờ cách này, chúng ta mới trở nên một giáo hội nghèo, cho và với người nghèo, giáo hội của Chúa Giê-xu. Cuộc hiện sinh của người nghèo được Don Primo định nghĩa là cuộc hiện sinh lờ đờ, và giáo hội cần hồi tâm, biết nhìn nhận đời sống của họ để yêu thương họ như họ hiện là. Người nghèo muốn được yêu thương như người nghèo, nghĩa là không tính toán cảnh nghèo của họ, không yêu sách hay quyền đòi nợ, kể cả việc không biến họ thành công dân nước trời, càng không cải đạo họ. Người không cải đạo vì cải đạo không phải là Kitô giáo. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói với chúng ta rằng, giáo hội, Kitô giáo, không lớn mạnh nhờ chủ nghĩa cải đạo, nhưng nhờ lôi cuốn, nghĩa là nhờ chứng từ. Đó là điều Don Primo Mazzolari vốn làm, đó là làm chứng. Người tôi tớ của Chúa sống nghèo, nhưng không phải là một linh mục tồi. Trong chúc ngôn thiêng liêng của mình, Ngài viết, quanh bàn thờ của tôi và quanh nhà cũng như việc làm của tôi, không bao giờ có âm thanh làm tiền. Số ít lọt vào tay tôi, rơi vào chỗ nó giả thiết phải rơi. Nếu tôi có bất cứ ân hận nào về vấn đề này, thì chắc liên hệ tới người nghèo và công việc giáo xứ mà tôi vốn khá nhiều. Ngài suy niệm sâu xa về sự khác nhau về phong cách giữa Thiên Chúa và con người. Phong cách của con người có nhiều nhưng họ làm ít. Phong cách của Thiên Chúa không có gì cả nhưng người làm nên mọi sự. Vì thế, tính đáng tin cậy của việc công bố phải vượt qua tính đơn sơ và cái nghèo của giáo hội. Nếu chúng ta muốn đem người nghèo trở lại mái ấm của họ, họ cần tìm thấy không khí của người nghèo, nghĩa là tìm thấy Chúa Giêsu Kitô. Trong cuốn sách của Ngài, tựa là Đàn Thánh Giá của Người Nghèo, cha Primo nhắc ta nhớ rằng đức ái là chuyện linh đạo và cách nhìn. Những người ít có đức ái, thấy ít người nghèo. Những người có nhiều đức ái, thấy nhiều người nghèo. Và những người không có đức ái, không thấy người nghèo nào. Và Ngài viết thêm, ai biết người nghèo là biết anh em mình, ai thấy anh em mình là thấy Chúa Kitô. Ai thấy Chúa Kitô là thấy đời sống và bài thơ đích thực của nó, vì đức ái là bài thơ thiên quốc đem xuống cõi trần. Các bạn thân mến, tôi cảm ơn các bạn đã đón tiếp tôi hôm nay tại giáo xứ của Don Primo. Với các bạn và các giám mục của các bạn, tôi xin ngỏ lời này. Hãy tự hào vì đã có được những linh mục như thế, và cũng đừng mệt mỏi trở nên các linh mục và Kitô hữu như thế. Dù cho việc này đòi phải đấu tranh với chính bản thân, gọi đích danh các cơn cám dỗ đang lừa dối chúng ta, để chúng ta được lòng nhân ái của Thiên Chúa chữa lành. Nếu các bạn thừa nhận rằng các bạn chưa thu thập được bài học của Don Primo, thì hôm nay đây, tôi mời các bạn hãy quý trọng nó. Chúa, đấng luôn linh hứng trong mẹ thánh giáo hội các mục tử và tiên tri biết tuân theo trái tim của người, sẽ giúp chúng ta hôm nay đừng làm ngơ các vị này. Vì các vị đã thấy xa, và việc bước chân theo các vị sẽ cứu ta khỏi đau khổ và nhục nhã. Nhiều lần, tôi đã nói rằng, mục tử phải có khả năng đứng trước dân của mình để chỉ đường cho họ như dấu hiệu gần gũi, hoặc đứng đằng sau họ để khuyến khích những ai tụt lại phía sau. Còn Don Primo thì viết, tôi thấy người ta trượt chân rơi xuống đường dốc hiểm nghèo nào, tôi đều giơ lưng chống đỡ phía sau. Khi cần phải leo dốc, tôi đều dẫn đầu. Nhiều người không hiểu rằng cũng một đức ái đã thúc đẩy người ta cách này hay cách kia, và không ai có thể làm điều này tốt hơn một linh mục. Với tinh thần hiệp thông huynh đệ này, với các bạn và mọi linh mục của giáo hội tại Ý, với những cha xứ tốt lành, tôi muốn kết thúc bằng lời kinh của Don Primo, một mục tử yêu Chúa Giêsu và ước muốn của người thấy mọi người được cứu rỗi. Don Primo vốn cầu nguyện như sau. Chúa đã đến cho mọi người, cho những người tin, cho những người nói rằng họ không tin, tất cả họ. Đôi khi những người này hơn những người kia. Họ làm việc, đau khổ, hy vọng, cho thế giới diễn tiến tốt đẹp hơn. Ôi, lạy Chúa Kitô, Chúa sinh ra ở ngoài nhà, và Chúa chết ở ngoài kinh thành, để trở thành một cách hiển thị hơn những ngã tư và điểm hẹn. Không ai bị loại khỏi ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, vì không ai bị loại khỏi tình yêu của Ngài, một tình yêu không xúc phạm hay thu mình khỏi chống đối hay bác bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi viếng mộ hai cố linh mục người Italia, Don Mazzolari và Lorenzo Milani hôm 20 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã rút ra ba kết luận để nói về việc lý do tại sao Chúa Phục Sinh lại hiện ra với các bà trước, hay cũng gọi các bà theo Ngài. Trong đó, kết luận thứ ba viết là, khi hiện ra với các bà trước, Chúa Giêsu đã thực hiện một cuộc cách mạng xã hội quan trọng trong việc thăng tiến phụ nữ. Nhưng mà trải qua hơn 20 thế kỷ, giáo hội do mấy ông điều khiển, cứ muốn dìm các bà xuống. Và có người còn cho là, lại còn bôi nhọ các bà nữa. Thí dụ coi bà Maria Magdalena là một cô gái điếm hoàn lương. Điều đó có đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, nói cũng hơi oan, đâu có ai chú ý bôi nhọ các bà đâu. Vấn đề là tại vì thời Trung Cổ, ít khi có dịp đi viếng đất thánh, nên nhiều người không sành địa lý của miền Palestine. Từ đó mới có những chuyện giải thích sai. Câu chuyện như thế này. Các phúc âm đều kể lại cảnh một phụ nữ sức dầu vào chân Chúa. Đang lúc Ngài đang dùng bữa. Bà ấy tên là gì? Gốc gác ra sao? Tin mừng Marco chương 14 câu 3 và tin mừng Matthew chương 26 câu 7 chỉ nói trống là có một phụ nữ nhưng không cho biết tên. Gioan chương 12 câu 3 thì nói là bà Maria, chị của Lazaro. Dù sao thì sự việc xảy ra ở Betania, vì vậy mà người ta gọi bà là Maria Betania, chị em với Mark và Lazaro. Nhưng Luca chương 7 câu 36 cũng có nói tới cuộc sức dầu tương tự do một người đàn bà tội lỗi. Vì thế không lạ gì mà người ta gắn ghép hai cảnh với nhau. Có điều là Maria Betania không thể đồng hóa với Maria Magdalena được. Bởi vì Betania và Magdala là hai làng hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, trong ngày lễ kính thánh Maria Magdalena, ngày 22 tháng 7, bài phúc âm không còn phải là cảnh phụ nữ tội lỗi, rửa chân sức dầu cho Chúa nữa, nhưng là cảnh Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà. Và ủy thác cho các bà đi loan tin cho các môn đệ biết biến cố phục sinh. Nói rằng, giáo hội bôi nhọ các bà, nhất là bà Maria Magdalena, thì cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì, trong ca tiếp liên ngày lễ phục sinh, chúng ta đã đọc thấy những lời sau đây. Maria, bà hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy gì dọc đường? Phụng vụ không có hỏi chứng nhân nào khác, ngoại trừ Maria Magdalena. Chính vì vậy mà thời Trung Cổ, Maria Magdalena đã được mang biệt hiệu là Apostola Apostolorum, tông đồ của các tông đồ. Maria đã được Chúa sai đi mang tin vui trọng đại cho các thánh tông đồ, những vị mà về sau cũng lại được chính Chúa sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Điểm này đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nêu bật trong tông thư về Phẩm giá phụ nữ, số 16. Đâu có phải là trong suốt 20 thế kỷ qua, Magdalena bị hạ nhục đâu. Dù sao, chúng ta cũng phải ghi ơn các nữ thần học gia, vì đã lưu ý các ông rằng các bà cũng được ơn gọi đi làm nhân chứng cho Chúa, không những như các ông mà còn trước các ông nữa. Chưa hết đâu, các nữ tần học gia còn muốn lật ngược thế cờ, không những là cho mấy ông xuống hạng B, mà còn khẳng định rằng chính các bà mới là biểu tượng của giáo hội Chúa Kitô. Ta có thể kết luận, do đó, nếu các ông không biến thành đàn bà, thì sẽ không đáng làm phần tử giáo hội Chúa Kitô. Người ta lập luận như sau. Trong bốn phúc âm, thánh sử viết về giáo hội nhiều nhất là thánh Matthew. Thế nhưng, người đề cao vai trò của phụ nữ hơn hết là thánh Matthew. Vài bằng chứng. Trong gia phả của Chúa Giêsu, thánh Matthew xem tên của bốn phụ nữ, một điều hoàn toàn trái ngược với truyền thống Do Thái thời đó. Suốt tác phẩm của mình, thánh Matthew muốn cho thấy sự đối chọi giữa giáo hội với Do Thái giáo. Vì người Do Thái mù quáng, không chịu nhìn nhận những lời tiên tri đã được hoàn tất nơi Đức Kitô. Sự đối chọi ấy nổi bật hơn cả vào lúc Chúa ra đời và vào lúc Chúa sống lại. Hồi Chúa ra đời, sự đối chọi được biểu lộ giữa các học sĩ Đông Phương, tượng trưng cho dân ngoại, đến thờ lạy Chúa, đối lại với vua Herode tìm cách giết hài nhi. Vào lúc Chúa sống lại, sự đối chọi được tượng trưng qua nhóm các phụ nữ, đại diện cho giáo hội, làm chứng biến cố phục sinh, đối lại với các lính canh, tượng trưng cho Do Thái giáo, muốn bịt miệng lại. Kết luận, cộng đồng Kitô hữu gồm nên bởi dân ngoại và các phụ nữ, tức là những thành phần bị người Do Thái coi khinh, thì nay được ơn đón nhận mặc khải của Chúa. Do đó, mà nếu các ông không biết xếp hàng đứng sau các bà, thì cũng sẽ bị loại, tôi xin miễn bàn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi. Tại sao Chúa phục sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác. Đó là, con người ngự trên đám mây là ai? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến lòng biết ơn, vốn là một trong những giá trị đạo đức nền tảng nhất mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Một tác giả nọ đã kể lại một kinh nghiệm như sau. Tôi tìm thấy một bì thư trong hộp thư của tôi. Không thấy có tên người nhận, mà cũng chẳng có địa chỉ của người gửi. Nhưng tôi nghĩ, dù không có địa chỉ, nhưng bì thư đã được bỏ vào hộp thư của tôi. Như vậy, người nhận chỉ có thể là tôi mà thôi. Nghĩ thế cho nên, tôi cẩn thận mở phong bì ra. Biết đâu mình đã chẳng làm phiền ai đó chăng? Tôi liền tự vấn lương tâm và nhận thấy, ngày hôm đó, mình đã có một vài sai lỗi với những người xung quanh. Lẽ ra, trên xe buýt, tôi đã phải nhường chỗ cho một người đàn bà có tuổi. Và hôm qua, tôi đã to tiếng với người láng giềng vì đã chiếm chỗ đậu xe của tôi. Với ý nghĩ ấy, tôi liền lấy hết can đảm để mở phong bì. Nhưng bên trong phong bì chỉ có một tấm cạc nhỏ với vỏn vẹn hai chữ cảm ơn. Tôi lại phải vặn óc để truy tìm ai là tác giả của lá thư, nhưng tôi không thể nhớ ra bất cứ một người nào đã thọ ơn tôi, và tôi cũng không chờ đợi một ai đó sẽ nói hai tiếng cảm ơn với tôi. Chắc có ai đó đã bất ngờ gặp may mắn và chỉ muốn cảm ơn ai đó mà thôi. Tuyệt nhiên, tôi nghĩ không ra ai là người nói hai tiếng cảm ơn với tôi. Nhưng dù sao, hai tiếng cảm ơn trong hộp thư của tôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy vui trong ngày hôm đó. Xin cảm ơn vậy. Sống là thế đó. Nhiều khi chúng ta làm ơn cho ai đó mà không biết. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết người thọ ơn mình. Và nhất là chúng ta không thể biết hết những người đã và đang làm ơn cho chúng ta. Nhưng chắc chắn, cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi chúng ta còn biết mình đang sống trong mạng lưới của ơn nghĩa ấy. Những suy tư về lòng biết ơn của Đức Cha Bùi Tuần, Nguyên Giám Mục Long Xuyên, trong tập sách Nói Với Chính Mình, giúp chúng ta hiểu được bổn phận, phải thể hiện giá trị đạo đức nền tảng này. Chúng ta hãy lắng nghe những suy tư sau đây của vị giám mục này. Cho đi có thể không mong nhận lại, nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự tỏ bày điều mình nhận biết về giá trị vật chất và tinh thần của ơn nhận được. Thí dụ, có người cho tôi một chiếc áo ấm, chiếc áo giá 10.000 đồng. 10.000 đồng là giá trị vật chất của tặng vật, nhưng không phải chỉ có thế. Chiếc áo đó biểu hiệu một tình thương và mang ý nghĩa của một sự cho đi phần nào chính mình người tặng, nên tặng vật đã trở thành một giá trị tinh thần. Chiếc áo đó, người tặng đã có thể cho người khác, nhưng họ đã tặng tôi, như một sự lựa chọn tự do trong trăm ngàn. Sự lựa chọn đó lại là một giá trị thiêng liêng cao quý khác, đắp thêm vào hai giá trị có sẵn. Nhận thức ba giá trị đó, để rồi biết mình liên hệ với người làm ơn. Liên hệ đó sinh ra bổn phận nơi người chịu ơn. Bổn phận nơi người chịu ơn lại sinh ra quyền lợi nơi người làm ơn. Kẻ chịu ơn có bổn phận phải biết ơn. Người làm ơn có quyền được biết ơn. Đức Cha Bùi Tuần nói về bổn phận biết ơn như sau. Bổn phận biết ơn phải tương xứng với các giá trị của ơn nhận được. Nếu chẳng thực hiện được tương xứng, thì ít ra cũng phải có một mức tối thiểu nào, hoặc một lời cảm ơn, hoặc một cử chỉ chứng tỏ mình hiểu biết. Làm thế không phải vì người làm ơn cần, nhưng vì chính người chịu ơn cần. Cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn, để mình xứng đáng phần nào với ơn nhận được. Để mình xứng đáng có thể được lãnh nhận thêm. Nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai, thì tôi lầm lớn, vì đời tôi nằm trong những liên đới chập trùng. Tôi chẳng cho đi được bao nhiêu, nhưng đã nhận được quá nhiều. Thử một ngày, ngưng nhận được các dây liên lạc nâng đỡ, cộng tác yêu thương, giúp đỡ, cung cấp, tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn, khốn đốn. Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai, thì tôi lầm lớn. Con người tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Suốt dọc đời tôi đều ghi dấu của biết bao nhiêu bóng người đã ghé lại. Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn đối với mọi người làm cho tôi, thì tôi lầm lớn. Tiền bạc, đồ vật có thể trả, nhưng ân nghĩa và tình thương làm sao trả đúng được. Những mồ hôi nước mắt và những tận tâm của bao người đã làm cho đời tôi đẹp là những gì thiêng liêng cao quý. Chưa chắc tôi đã hiểu rõ được giá trị của những ơn đó, chứ đừng nói đến việc trả đền cho đúng. Những suy tư trên đây của Đức Cha Bùi Tuần có thể gợi lên cho chúng ta một tâm tình khác nền tảng hơn. Đó là lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa. Thật ra, lòng biết ơn và ân nghĩa giữa người với người là nền tảng của niềm tin vào Thiên Chúa. Không biết ơn người khác là người mình có thể thấy trước mắt, và ơn nghĩa mình có thể cảm nhận được một cách cụ thể, thì làm sao có thể nhận biết đấng vô hình? Càng tỏ lòng biết ơn đối với người đồng loại, con người càng dễ dàng nhận ra mối dây liên kết và sự lệ thuộc của mình đối với đấng tạo hóa. Và ngược lại, càng ý thức về mối dây liên kết và sự lệ thuộc của mình đối với đấng tạo hóa, con người cũng càng nhận ra tình liên đới của mình với người đồng loại. Ở đây chúng ta thấy rõ sự liên kết thiết yếu của hai giới răng nền tảng của đạo là mến Chúa và yêu người. Ai ghét bỏ người đồng loại cũng đương nhiên chối bỏ đấng tạo hóa, và ai chối bỏ đấng tạo hóa cũng đương nhiên ghét bỏ người đồng loại của mình. Như vậy, lòng biết ơn đối với người đồng loại là nền tảng của lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa, và ngược lại, lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa cũng sẽ gia tăng lòng biết ơn đối với người đồng loại. Cả hai tâm tình ấy làm cho cuộc sống con người được thêm sung mãn hơn. Như Đức Cha Bùi Tuần đã nói, cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn. Trong một kinh tiền tụng, giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta điều đó khi dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Với kinh tiền tụng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Say bước theo Ngài một lâu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vẻ đẹp của Thiên Chúa thể hiện một cách sống động qua đời sống thánh thiện của các vị thánh. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một vẻ đẹp trinh nguyên thánh thiện, đó là Thánh nữ Maria Goretti. Thánh nhân sinh năm 1890 trong một gia đình nghèo ở miền Corimando, nước Ý. Maria Goretti trải qua thời thơ ấu cơ cực, nhưng chị luôn là người con hiếu thảo trong gia đình. Chị Thánh có đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện. Năm lên 12 tuổi, chị bị một chàng trai láng giềng buông lời dụ dỗ, hầu chiếm đoạt và làm hoen ố sự trong trắng nơi chị. Bị Goretti cự tuyệt quyết liệt, anh đã ra tay sát hại chị bằng nhiều nhát dao. Chị thà chết chứ không phạm tội, không khuất phục trước hành động xấu xa bỉ ổi. Trước khi từ giã trần gian, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, chị đã tha thứ cho người sát hại mình và còn cầu nguyện cho anh biết hoán cải trở về. Thánh Maria Goretti là thiếu nữ có tâm hồn trong trắng tựa như một thiên thần. Chị đã can đảm gìn giữ sự trinh khiết cả tâm hồn lẫn thể xác. Với ý chí kiên cường, chị đã đáp lại ơn Chúa phù hộ, dám hy sinh cả mạng sống và đã được phúc tử đạo. Như đóa sen giữa bùn lầy mà vẫn tỏa hương thơm ngát, Thánh Maria Goretti đã tỏa hương thơm thánh thiện, đã đánh đổi mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Đang độ nhan sắc tuyệt mỹ, giữa tuổi hoa niên tràn đầy sức sống, chị đã dâng trọn vẹn cho Chúa quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chị luôn mãi tươi trẻ trong tình yêu của Thiên Chúa. Sống trong xã hội đề cao hưởng thụ và khoái lạc, nhiều người trẻ quan niệm trinh tiết như một thứ hàng hóa có thể trao đổi mua bán. Từ đó kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác. Người ta sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm của mình để trục lợi và kiếm tiền. Người ta không còn nhìn thấy vẻ đẹp nguyên sơ thuở ban đầu mà Thiên Chúa đã phú tạo nơi con người. Thêm vào đó, môi trường xã hội bị ô nhiễm trầm trọng, không còn nơi đủ sạch cho giới trẻ, thanh thiếu niên thưởng thức những điều hay lẽ phải. Giữa bao cám dỗ của thế gian, để lướt thắng những cám dỗ ấy không phải là một điều dễ dàng. Đó là một cuộc tử đạo liên lụy từng giây phút. Chúng ta không chỉ cần sự cố gắng của bản thân, mà còn phải kiên trì cầu nguyện và xin ơn Chúa giúp. Bởi lẽ, con người chúng ta luôn thích hướng chiều theo sự xấu, sự dễ dãi, ngại chiến đấu và sợ thương tích. Chính Đức Giêsu dẫu là con Thiên Chúa, cũng trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt trong tranh của phận người. Nhưng người đã chiến thắng vinh quang nhờ sự vâng phục theo ý Chúa Cha. Noi gương Thánh nữ Maria Goretti, ước gì chúng ta, đặc biệt những người trẻ đừng dễ dãi buông theo những thú vui thấp hèn, chóng qua và trống rỗng. Cũng đừng để cho mình bị tật xấu lôi kéo mà ngả theo những cơn cám dỗ ngọt ngào của thế gian. Hãy hăng hái vươn tới nếp sống trọn lành. Luyện tập nhân đức bằng cách giữ gìn ngũ quan, hãm đẹp ước muốn xấu. Những nhà giáo dục, những bậc làm cha mẹ trong gia đình, hãy dùng lời lẽ khôn ngoan thánh thiện để giáo dục con cái biết trân trọng giữ gìn tâm hồn và chọn con người mình như hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Thánh nữ Maria Goretti, Ngài đã giữ tâm hồn mình trọn niềm trinh khiết để xứng đáng với tình yêu của Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng con luôn vươn tới sự thánh thiện. Chúng con là những bình sành dễ vỡ. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sạch, để được thừa hưởng lời Chúa đã hứa. phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Amen.
Con vui trong đời tận hiền, đường bao ân phúc Ngài ban. Dù lòng đôi khi trong vắng, gần Ngài con thấy bình an. Dù bao sóng gió vây đời, một lòng con vẫn tin yêu. An vui khi Chúa thương nhìn, hồn con vui sướng khôn
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.